Huyền tra sẵn một phong pháo, lòng ai cũng rộn rã. Chị Thúy đó, mắt như sáng lên, thành khẩn đứng sau lưng mẹ trước bàn thờ đặt trước nhà, lễ trời đất. Cái tích tắc nói liền giữa năm cũ qua năm mới bỗng linh thiêng làm sao. Huyền cũng đứng sau lưng mẹ và chị, cảm thấy mình bé nhỏ như cây tâm, như hạt bụi. Rồi cả trời đất dở dụng bởi những tràng pháo như bung lên cùng lúc, liên tiếp ròn rã. Bàn tay Huyền bỗng run rẩy khi bật quẹt, châm vào phong pháo. Chị Thúy bịt tai, lùi vào nhà. Phong pháo nổ ròn đấy chứ, nhưng tự nhiên nửa chừng tắt ngúm. Chị Thúy giật dội cái bật lửa trên tay Huyền, châm tiếp. Chị Như chạy lao ra, tràng pháo tiếp tục nổ, cho tới viên pháo đại cuối cùng, bùng lên một tiếng, như trả lời đủ những trong thắc mắc trong lòng mọi người. Mẹ thở phào như trút nghìn cân, chị Thúy tươi tắn, Huyền ngậm nụ cười. Thấy chưa, năm nay chị Thúy sẽ hơn em. Mẹ công bằng, mỗi đứa nửa phong pháo, năm nay hai đứa sẽ hơn bằng nhau. Thôi, mình dọn vào nhà chứ, các con. Lúc đó Huyền mới ngớ ra vì tiếng ồn ào, tiếng chân chạy rầm rầm của đám nhỏ, y như nhà trái. Đâu phải, lũ nhỏ trong xóm đi lượm pháo rụng, đang kéo nhau dồn lại quán dì Hai cà phê. Năm nào cũng vậy, sau khi đốt phong pháo đón giây phút linh thiêng của phút giao thừa mùa, dì Hai còn có phong pháo dài cả hai thước, treo lên trên cái cây trước hiên. Dì Hai không nghỉ bán ngày nào, giờ nào ngày nào cũng của trời của đất. Dì bán qua năm luôn, cho nên quán dì Hai chắc chắn đang có vài ba khách hàng quen được dì mời trước mở hàng cho dì, đón giao thừa với dì và thằng Hôi. Đôi khi có cả chú công an khu vực đang ngồi đó để thi hành công tác. Khách của dì Hai giờ này là những kẻ độc thân như ông Nghĩa cuối xóm, vợ con vượt biên không có tin tức, ông Hàm hẻm trên ở tù về, vợ con đã đi được hết, chú Vịnh cũng cải tạo về, vợ lấy chồng rồi kẹt cái hộ khẩu ở chung, và bà Nhơn nữa, chồng cải tạo, có hai đứa con một trai một gái, bà cho đi trong một chuyến bán chính thức. Tàu vừa ra chưa tới phao trắng bị nổ chìm, hai đứa nhỏ mất xác, bà Nhơn mất trí luôn từ đó. Ngày nào bà cũng ngồi uống cà phê ở quán dì Hai, bà đơn thương độc mã một mình buồn. Họ hàng phái vợ chồng đứa cháu tới ở, tụi nó làm chủ nhà luôn. Bà Nhân được hai vợ chồng đứa cháu nuôi cơm, có tí tiền nào, bà uống rượu say lướt khướt. Dì Hai thương cảm, coi như ủng hộ bà, những ly cà phê đậm đặc. Có bà ngồi ở quán dì Hai, chắc chú công an khu vực có lãng giảng cũng không ngồi lâu. Năm ngoái, cũng giờ này, bà Nhân nổi cơn, không gây gỗ ai, mà tạt cái ly cà phê đen vào chiếc áo bò vàng của chú công khu vực. Không ai làm gì bà. Mỗi lần gặp công an khu vực ở quán dì Hai, bà thường nói tận mặt: "Nè, tôi không có cho con đi vượt biên đâu mà chú nhìn tôi tra xét. Tôi cho đi bán chính thức đàng hoàng, đóng tiền nhà nước lo. Vậy mà tàu cũng nổ, giết con tôi. Bán chính thức, đóng tiền cho nhà nước, con tôi chết rồi." Bà Nhân nói xong khóc, đang uống ly cà phê cũng òa khóc. Dì Hai mỗi lần thấy vậy thở than: "Đứt ruột chưa, thiệt là." Đó, phong pháo dài hai thước của dì Hai nổ cho tâm sự của mấy khách hàng đầu năm của dì. Dì Hai kiên cự đủ thứ, chỉ có một này là dì không kiên. Phong pháo năm nay của dì hình như ròn hơn mọi năm, hay tại Huyền cố tình nghĩ thế? Lũ trẻ con reo hò ầm ĩ khi tiếng pháo dứt. "Con bổ trái dưa hấu bói một quẻ mẹ nhé, chắc chắn sẽ đỏ tươi." Đúng vậy, Huyền xẻ dưa, trái dưa đỏ quá là đỏ. Mẹ quay đi, hình như chùi lén giọt nước mắt cười: "Trái dưa tốt quá đi chứ. Con bổ trái dưa, con hên nhất." "Ơ, thầy, tại sao lại ích kỷ, nhỏ nhen, dành một mình hên nhất?" Huyền vội vàng chữa: "Không, cả nhà mình hên mẹ." Giây phút, ba mẹ con đều nhớ ba. Mẹ cầm miếng dưa hấu lên, định ăn, nước mắt bỗng lăn dài trên hai gò má. hai chị em đều biết mẹ đang nhớ ba. Ở nơi xa, lúc này ba cũng đang hướng về gia đình. Chị Thúy quay mặt đi, còn Quyền miệng méo sệt. Ăn lộc đỏ đầu năm. Đỏ nữa. Đỏ của mấy năm đầu hòa bình tan nát, tù tội, phân ly, chết chóc. Miếng dưa mát rượi, ngọt liệm trong miệng Quyền, giọng mẹ xúc động. Tội ba, năm nay ba thiếu dữ. Quyền hiểu, ba thiếu đủ thứ. Thiếu thốn lớn nhất là gia đình. Hồi có ba, mỗi Tết là mỗi mới lạ đối với Quyền. Nhà cửa sao mà ấm cúng quá. Giờ phút giao thừa, rộn rã tiếng cười. Năm cuối có ba, ba ôm chị Thúy. Con gái của ba lớn lắm rồi, đẹp nữa, lo gì ba không uống rượu mừng say bí tỉ, hả con? Rồi ôm Quyền, còn con nữa, lớn mau lên, phải xinh đẹp như má mới được. Và ôm má, cảm ơn cành trúc của anh, nhờ có bàn tay của em, mỗi năm cha con anh được hưởng những mùa xuân tuyệt diệu. Cũng đúng thôi, bánh mứt mẹ làm, cổ bàn mẹ nấu, giò nem, dưa món, dưa hành, toàn là thứ ba thích. Chị Thúy lớn, còn được ba cho uống bia, mặt cứ đỏ bừng. Quyền còn phải nhìn sững chị. Năm nay, mấy hũ dưa hành, dưa món, mẹ làm cho xong. Còn để đó, mỗi ngày mẹ đều lấy ra, cất vô xăm soi. Làm như thấy những chai hũ đó thì đỡ nhớ ba nhiều lắm. Không hiểu sao, Quyền lại sọ qua chuyện khác. Chị Thúy, em không hiểu ngày mai anh Tâm tới sáng hay chiều. Hỏi chi vậy? Anh hứa ngày mai anh tới lì xì em. Anh ấy đầu năm mà không vui vẻ với em là biết tai. Không, phải mùng 4 anh mới ghé được. Sáng mai anh về quê sớm. Anh phải xuống quê ăn Tết. Anh gửi phong bì lì xì cho mày nè. Quyền reo lên như đứa bé. Có vậy chứ, mẹ coi. Anh Tâm lúc nào cũng đàng hoàng, lo trước lo sau. Con thích anh ấy. Mày thích? Thích cái bao thơ thì có. Lớn rồi mà tính những như trẻ con. Còn lâu, chị Thúy. Ơ, mà sao phong bì dày cộm thế này? Ông anh của em hào hoa quá. Hồi nãy thằng Tâm có tới phải không? Lúc trong phòng tắm, ta nghe nó nói chuyện. Dạ, nhưng anh ấy bận lo giao thừa. Lâu nay nó đi đâu mà biệt vậy con? Dạ, thì ba cái vụ gạo. Anh cứ lên xuống quê, dưới cái giò. Anh ấy có ông bác, trước là nhà máy xay gạo, nay bị tịch thu hồi nhà máy. Nhưng còn được làm công, anh hay lên về theo ghe chở gạo cho nhà nước mà. Quyền đưa cái bao lên. Thấy chưa, em còn nhỏ anh Tâm mới lì xì, còn chị nữa, mẹ nữa, năm nay xù con luôn xa đây. Rõ ràng chị Thúy, năm nay cũng sọp như anh Tâm, phong bì của chị cũng dày cộm. Sướng tai. Chỉ có mẹ, làm như Quyền vẫn còn lên ba, một đồng bạc mới lấy hơn là đủ. 2-3 giờ sáng, Quyền còn cười rút rít kể cho chị Thúy nghe về vụ vượt biên của Ngọc Mai, con bạn em. Con Ngọc Mai đó, cười chết được. Quyền còn thêm thắt vào cho Lâm Ly, tiếu Lâm hơn. Vậy mà kể xong, chị Thúy chẳng thèm nhếch môi. Ừ, thôi cười đủ rồi, giờ ngủ đi, nằm xích giờ. Chị vẫn nằm trong mà. Quyền nhiều chuyện quá, xích vào cho chị nằm với. Em không thấy gần sáng rồi sao? Lạ chưa, chị Thúy đổi tính hết hồi nào vậy? Giọng chị lúc không gắt gỏng, êm dịu và ấm áp ghê đi. Năm mới có khác, cắt dưa đỏ có khác. Nhưng phong pháo đứt đoạn thì giải thích làm sao? Cái lọ dở chiều 30 nữa. Thôi Quyền ơi, mày mê tín gì đoan như một bò bóng. Chị Thúy vòng tay qua ôm lấy Quyền dỗ dành. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Nhắm mắt lại một lúc là ngủ được. Nhưng em khó ngủ quá. Em đang nghĩ tới buổi đi chùa sáng mai. Chị biết không, đứa thì thích đi chùa Vạn Phước, ngôi chùa ở đường Tịnh Tuệ Tỉnh, tập trung toàn mấy bà quế không. Đứa nói mấy chùa đó ngày Tết công an chìm nổi đầy. Thôi đi chùa Xá Lợi, chùa nhà nước cho khỏe re. Đứa lại thích đi Vĩnh Nghiêm, tụi nó muốn chụp hình nữa. Chùa nào cũng được, miễn là đi chùa lễ Phật. Tụi em hay suy luận lung tung làm gì? Rồi tụi em còn đi chúc Tết thầy cô nữa. Chị Thúy, trường em qua năm có bà hiệu trưởng mới rồi. Bà này. Chị Thúy vỗ vỗ vào vai Quyền. Ừ, bữa khác nói tiếp, ngủ thôi. Vòng tay chị siết chặt hơn. Cá hên năm nay là gì? Thì đó, Quyền đang lớn lên một tí, gần gũi hơn một tí với bà chị u buồn, khó tánh. Quyền tự nhủ, mai đi chùa phải hái về cho chị Thúy một cành lộc thật đẹp. Mà không, cần gì hái, mình giàu mà, mua hẳn một bó hồng cho anh chị lát mắt. Quyền đang nhớ cái phong lì xì của anh Tâm, chị Thúy. Chương 6. Sốt ruột, sao mãi tới giờ này chưa về? Quyền mân mê, sửa lại mấy bông hồng trong ly thủy tinh. Bút qua, lúc mua còn hàm tiếu, đẹp là vậy, giờ này nở tanh banh hết trơn. Chị Thúy xuất hành từ sáng, kêu là rủ chị Xuân cùng đi Thủ Đức thăm bạn bè. Hai bà này quá trời, 9-10 giờ đêm chưa thèm về. Mấy bông hồng nghiêng đầu, ngó sang tấm ảnh chị Thúy tóc dài đặt ở góc bàn. Trên tường còn một khuôn ảnh nữa. Chị Thúy bằng tuổi Quyền bây giờ, đang ôm Quyền trong tay. Hai chị em nhìn nhau, cười tươi ơi là tươi. Phía sau là cả một mặt biển mênh mông xanh ngắt. Tấm ảnh này chính tay ba chụp ở Vũng Tàu lâu rồi. Chả biết bây giờ mình cười có tươi bằng chị Thúy không ha? Quyền tự hỏi. Mới hồi sáng, khi đứng chụp tấm hình đầu năm trước chùa Vĩnh Nghiêm, cả bọn đã thi nhau cười tươi. Vô duyên, anh chàng Tuấn thấy Ngũ Long cô nương chụp hình, cũng nhào vô ké cho bằng được, còn làm bảnh, rút tiền chi trước cho ông chụp hình dạo nữa chứ. Quyền ơi, mẹ gọi, mẹ chắc ruột gan cũng như đang lửa đốt ở dưới. Có mấy giờ rồi con? Đồng hồ treo trên tường đấy thôi, 10 giờ 7 phút. Con nghe chị nói đi Thủ Đức, chắc có tiệc tùng gì bắt cóc đấy mẹ. Cái gì bắt cóc? Đầu năm, thăm ai dăm ba câu rồi cũng về chứ, cái con này. Mẹ à, đôi khi chị đi với anh Tâm cine, chắc sắp về đấy. Con cái đến khổ, sớm mùng một, mở miệng là nó trách thằng Ngô không lo kịp vé xe. Tự nhiên, nó nằng nặc đòi lên thăm ba trong Tết, nào phải mẹ không muốn. Mẹ lại nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thắp thêm nhang trên bàn thờ. Đúng lúc có tiếng đập cửa. Thúy ơi, Thúy! Quyền nhận ra ngay tiếng chị Xuân. Lạ chưa? Giờ này chị Thúy ở đâu? Tại sao chị Xuân lại tới đây kiếm chị Thúy đã chứ? Cửa mở, chị Xuân lách mình vội vàng. Mẹ đứng bật dậy. Hả, Xuân? Dạ, Thúy đâu rồi bác? Thế ra con Thúy không lại đằng đó. Dạ không. Thế từ sáng nó cũng không tới đằng đó. Dạ không bác, bộ nó tới đằng con sao? Nó nói với bác, nó tới đằng con, có lẽ ở lại trưa luôn. Vậy, nó đi đâu đã chứ? Giờ này, chị Xuân cười. Chắc là đi chơi với anh Tâm. Ôi, lớn rồi, bác lo gì mà lo bác. À, mà cũng không, anh Tâm về dưới quê từ sáng sớm, để coi nó đi đâu. Chị tiếp, cả lịch tuần lễ trước Tết, bận quá, con cũng không gặp Thúy. Chiều con tính tới, rồi bị hai con bạn lôi đi coi phim. Đầu năm con xui quá, ngồi gác chân lên một tí cho đỡ mỏi, bị rẹp nó tấn công tới tấp. Lúc bỏ chân xuống, đôi dép đã bị lấy mất. Con tính ghé mượn Thúy đôi dép đi đỡ về nhà chứ. Lúc đó Quyền mới để ý chị Xuân đi chân không. Trong điệu bộ chị thật tức cười, nhưng không cười không được. Quyền mếu, làm sao giờ chị Xuân? Kiếm cho chị mượn đôi dép cũ cũng được, rồi chị đi với em tới nhà anh Tâm hỏi coi xem. Tới mấy đứa bạn của chị, coi ngày hôm nay có đứa nào gặp Thúy không. Quyền để chị Xuân ngồi chờ, chạy lên gác kiếm dép. Thật lính quýnh gì đâu, Quyền giam mạnh vào bàn, ly nước cắm bông hoa lại đầy quá, tràn ra ngoài, lại vô ý nữa. Cái ngăn kéo, ai đã kéo ra mà không đậy kỹ, ướt hết trơn sách vở còn gì. Quyền định lôi hết ra rủ, thì thấy một phong bì thư. Thư của ai nữa, mà lại nằm trong ngăn kéo riêng của Quyền. Quyền cầm thư lên, mở ra. Thư gửi mẹ, đúng là chữ chị Thúy. Mẹ ơi mẹ! Quyền nhảy mấy bậc cầu thang, cầm thư xuống. Mẹ, chị Thúy viết thư để lại. Gì đây? Mẹ dằn lá thư trong tay Quyền. Đọc xong, bà ngồi bệt xuống ghế. Thôi khỏi kiếm. Nó xứng ngẩn người ra. Về quê ăn Tết thì chán chết. Được cái gì chứ? Cái con Thúy. Con lấy dép cho chị Xuân. Lấy đỡ ra dép cũ của mẹ cũng được. Vậy thôi cháu về nghe bác. Chắc nay mai nó lên thôi. Chị Xuân xỏ chân vào đôi dép rộng thênh thang. Chúc Tết cho có lệ rồi ra về. Quyền chỉ nhờ, chờ có dạy hỏi. Mẹ, chị Thúy đi về quê với ai? Thằng Tâm. Tụi nó lại đi nữa. Bà ứa nước mắt, sụt sùi. Con với cái. Nó nói hoài. Mẹ đã bảo coi thầy rồi. Năm nay nhất định không được là không được. Nó tự tung tự tác. Thảo nào dạo này thằng Tâm cũng ít tới đây. Ai dè. Bà lại khóc. Đưa tay đè chặt lên ngực. Quyền cầm lá thư chị Thúy. Lá thư như đã chuẩn bị từ trước. Chữ nghĩa rành rọt. Mẹ, con đã quyết định. Không thể chờ mấy ông thầy bói của mẹ sủ quẻ lại nữa. Lần này con tự lo lấy. Không tốn kém bao nhiêu. Mẹ à, con đi cùng chuyến với Tâm. Chúng con không còn cách nào khác. Mong mẹ hiểu con. Lòng con, dù mai, dù rủi, ở đâu cũng chỉ có nghĩ tới ba mẹ và em. Xin mẹ nguyện cầu cho con và không giận. Chỉ có vậy. Nước mắt Quyền lã tả, ướt nhèm cả miếng giấy nhỏ. Trời Phật ơi, đêm nay rồi nó ra làm sao? Tiếng khóc của mẹ suốt đêm rai rứt trong đầu Quyền. Cứ nghe tiếng lịch kịch là Quyền dùng dậy, mở tung hai cánh cửa sổ, nhìn xuống con hẻm. Chị Thúy dám thình lình trở về kêu cửa lắm chứ. Có gì đâu, chỉ mấy con mèo rượt nhau, gào thê thảm. Một lát, thấy bà Nhân từ trong xóm đi ra. Bà đi đâu giờ này? Đang co ro, so dai rút cổ bước đi. Thình lình bà dung tay tới trước, như vừa túm bắt được thứ gì trong không khí. Bỗng bước chân bà trùng lại. Có vẻ bà rùng mình, sợ hãi, ngơ ngác. Rồi lại len lén bước tiếp. Tới đây là hết cuộn băng số 2. Xin mời nghe tiếp cuộn băng số 3. Đây là cuộn băng số 3, mặt A, của tác phẩm Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa, của Nhã Ca. Chuyện bà Nhơn, nửa đêm dậy đi lanh quanh khắp xóm, rồi tới giọng cửa quán dì Hai biểu mở cửa cho bà uống cà phê, riết đã thành thói quen với mọi người. Bà Nhơn hay con chó, con mèo, con chuột dưới cống bò lên đi lại, không ai bận tâm nữa. Bà Nhơn mất trí mà hiền lành, đâu có gì đáng sợ. Vậy mà sống lưng Quyền bỗng lạnh toát. Hai đứa con bà đã mất tích ngoài biển. Tại sao đúng lúc đang mong ngóng chị Thúy, Quyền lại trông thấy bà Nhơn? Điềm gì vậy? Rồi mấy câu điên điên tàn tàn thằng Hôi thường ca khi lên cơn. Có chồng thì mặc có chồng, anh có nghe sáo lóc anh bồng em đi. Ra biển em còn ngán chi, sống thì ăn cá, chết thì cá ăn. Ăn cá, cá ăn, nghe sao ngon lành, giản dị, mà như thọc sâu vào tim Quyền. Đâu chỉ mình Quyền, còn mẹ nữa chứ. Mới qua một đêm, mẹ đã như một người khác. Đầu mẹ, tóc bạc ở đâu ra nhiều quá. Rồi mắt mẹ trũng sâu, đôi mắt chằng chịt vết nhăn mới. Sớm mùng 2, anh chị Ngô chạy sang, nghe chuyện, đọc xong mảnh giấy chị Thúy để lại. Anh Ngô dò đầu bứt tai. Mẹ phải hiểu, nó bệnh hoạn vậy, dù có ra được tới biển, làm sao chống chọi nổi. Anh Ngô, Quyền kêu, nói năng vậy, làm sao mẹ chịu thấu. Chưa hết, bà chị dâu còn bồi thêm. Nguy hiểm quá đi chứ, nghe đâu tối 30 dưới Vũng Tàu bắn chìm mấy ghe, bị bắt vô số. Mấy ngày nay dân Sài Gòn đổ xô về Vũng Tàu để nhìn xác rần rần. Anh Ngô, chắc đã nghe tiếng kêu của Quyền, lừ vợ. Im đi. Mặt mẹ tái ngắt, chân tay run lẩy bẩy. Chị Ngô lẳng lặng bế con ra hiên dỗ. Anh Ngô nói với mẹ, con chắc thằng Tâm không đi đường Vũng Tàu. Đúng rồi, em nghe anh Tâm về sóc dồ gì đó, đâu quê hơn Sóc Trăng nữa. Vậy thì cũng đỡ lo, dưới đó người ta đi dễ dàng lắm, chỉ mong là ghe gia đình tổ chức. Chứ mấy cái ghe tổ chức vượt biên ác nhân lắm, tụi nó lừa người, lấy vàng rồi giao mạng con người ta cho công an, chết sống mặc. Bây giờ thiên hạ, vô số, nghe sống ngang nhiên, giàu có bằng nghề này. Mẹ khóc, anh Ngô dỗ. Thôi, mẹ đừng khóc nữa, nó đã đi rồi, khóc cũng vô ích. Chờ coi vài ba bữa nữa có tin tức gì không. Mẹ phải khỏe để còn đi thăm nuôi nữa. Con đăng ký xong hết trơn rồi. Anh nhìn mẹ, đổi ý. Mà thôi, không được đâu. Kỳ này để con đi, coi mẹ như người mất hồn vía. Còn đi làm sao được nữa. Nó mà có gì, ta không sống nổi. Con cái, mẹ đã coi bói. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có coi bói nữa. Bói ra ma, quét nhà ra rác. Mẹ bởi cứ tin mấy lão đó. Mẹ nhớ đi, năm ngoái lão cũng đón ba về, năm kia cũng ba về, mấy cái về rồi. Mẹ cứ tin đi mà chuốc lấy cái khổ. Thôi, bây giờ thế này này, con Quyền chạy xuống đằng con Xuân, con chở mẹ lại nhà thằng Tâm, coi bên ấy ra sao, để mấy mẹ con chị ấy coi nhà. Ôi chao, một anh Ngô hoàn toàn khác hẳn. Có chị Thúy để chị Thúy thấy, anh đã dám nạt vợ im, giờ chị Ngô cũng biết im đấy chứ. Chị dâu, em chồng khó ăn ở thật. Chị Ngô thì quá quắt, mà chị Thúy cũng chẳng vừa. Hồi còn ở chung, chả hiểu vụ gì. Có lần, chị Ngô đòi tát tay chị Thúy. Quyền nhớ chị Thúy đã thông thả, tới ngay trước mặt chị Ngô hất mặt lên. Thách đó, kêu cả ông chồng chị đi, coi anh ấy có đủ gan nghe vợ đánh em, chửi mẹ không. Dĩ nhiên, cho ăn kẹo. Cả chị Ngô, lẫn anh Ngô cũng không dám tát tay chị Thúy. Nhưng rồi anh, chị em, bao nhiêu chuyện đau lòng. Vậy mà bây giờ rõ là anh Ngô đang xót em, xót mẹ. Nhìn anh Ngô đạp xe nổ, chở mẹ đi, không ngó đến vợ con. Rồi nhìn lên bàn thờ, thấy cành mai sơ xác, Quyền bỗng ứa nước mắt. Suốt mấy ngày, cả nhà chia nhau trực đằng nhà anh Tâm. Chẳng ai biết thêm gì rõ ràng. Thì đó, có tổ chức vượt biên, có chuyến đi dưới quê, nhà anh Tâm vắng cả thằng Lộc. Hai đứa kế Lộc nhảy dựng lên, cằn nhằn đã bị anh Tâm bỏ lại. Đã hứa rồi, đến lúc chuyến đi có sự thay đổi. Thảo nào, anh Tâm giữ kín cả với anh em trong nhà, chỉ có bà mẹ, cũng phút chót thôi. Bà vừa chùi nước mắt vừa kể, sáng nó đi sớm lắm, nó cũng chẳng đánh thức ai. Nói với thằng Lộc đi, tôi chạy theo ra, nó còn gắt. Má vô đi mà, má ơi con biết má thương con. Sao không thương, thương con đứt ruột đứt gan, đẻ thằng con, nuôi trần ai khổ ải, chị nghĩ coi. Hai bà này khóc xong, bà kia an ủi xong, lại khóc, bà nọ lại an ủi. Chị Xuân nói với Quyền, thiệt chị cũng không ngờ, anh Tâm kín đáo lắm. Bữa anh nhờ chị chạy đi mua cho anh cái hải bàn đi biển. Chị hỏi, ảnh nói mua giùm cho bạn. Hỏi riết, ảnh nói ừ thì cũng dính vào, tìm đường lo cho mấy thằng em đi trước. Ảnh sợ tụi em ảnh nóng nảy, ngu dốt rồi lại đi cải tạo, đi ở tù như thằng Hùng. Ảnh nói anh lo xong cho tụi nhỏ rồi mới tính tới ảnh, ai biết đâu. Chị có biết nhà mấy người bạn anh ấy không? Biết. Nhưng bạn ảnh không ai hay gì đâu. Ảnh lén về lo đâu dưới quê lâu nay rồi. Phải rồi. Đêm 30, anh chị gặp nhau ào ào. Chị Thúy còn úp mở, ảnh bận về quê, mùng 4 mới lên. Rồi bao thư lì xì về cộm của cả hai người. Vậy mà sao đầu óc Quyền tăm tối, chẳng hiểu gì hết. Nếu biết trước, Quyền lo cho chị một tí. Cũng có Quyền đưa hai người xuống tận dưới quê để chờ tin tức. Không, cũng không được. Vì Quyền biết rồi mẹ cũng biết, mẹ sẽ cản. Cái lão thầy bói ác nhân đã làm mẹ khiếp sợ. Đôi khi chị Xuân đang gieo vào lòng mẹ chút hy vọng thì mặt mẹ lại tái đi. Quyền biết lúc đó lời lão thầy bói đang nhắc mẹ, đã nói không được là không được. Vậy là hết Tết, bình qua bể, cành mai tàn rụi đã dục bỏ. Tiếng pháo lẻ tẻ chỉ gây cho Quyền những tưởng tượng bất trắc. Một ngày qua, hai ngày, ba ngày, mẹ như gầy cả chục ký, không tới ông thầy bói, cũng không ghé bên nhà Tâm. Mẹ nằm bẹp dí một chỗ, mẹ sẽ bệnh, sẽ tắt mất nếu ngày mùng 4 không gặp thằng Lộc. Sáng mùng 4, sau mấy đêm trằn trọc, Quyền còn nằm nướng thì nghe động cửa ầm ầm như cảnh công an xét hộ khẩu. Quyền lo lắng chạy dội xuống, mẹ đã đứng sẵn thì thầm: "Khoan mở, coi ai." Mấy hôm nay, mẹ sợ sẽ như nhà ông Năm Dượng ngoài mặt tiền, đứa con trai đi vượt biên bị bắt, khai sau đó bị dẫn về nhà xét, lục soát từ 2 giờ đêm tới 9-10 giờ sáng, bắt luôn ông Năm Dượng lên xe dẫn đi. Bà Dượng khóc lóc: "Quan lắm các ông ơi, chồng tôi già rồi, đâu có biết tổ chức vượt biên là gì. Quan, xin các ông." Bà bị xô té gần chuối nhũi. Đã hơn một năm rồi, ông vẫn bị nhốt ở đất Đại Lợi, chưa hề được xét xử. Dân trong xóm đồn là cũng tài bả. Thời buổi này mà đi thăm nuôi một lần mấy bao bố, toàn là thức ăn ngon không, tụi nó giữ ổng như nuôi gà, lấy trứng. Biết đâu không ai chị Thúy bị bắt, chúng cũng xét nhà, tịch thu đồ đạc. Quyền đứng sát cửa, tiếng đập càng khẩn cấp. Quyền đưa mắt ngó mẹ, bà vẫn đứng chết trân. Quyền nhìn lên đồng hồ, 6 giờ sáng. Những lúc như thế này mới thấy cần anh Ngô trong nhà, vậy mà anh đã nghe vợ dọn đi. "Quyền ơi, mở cửa, bộ ngủ quên hết sao?" Quyền nghe giọng chị Xuân: "Có tin gì mới lắm." Chị mới giọng cửa giờ này, vậy mà làm mẹ con Quyền đứng tim, thở ra mấy cái mà lòng ngực còn nhức buốt. Cửa mở, mẹ kêu: "Ủa, thằng Lộc?" 100% là anh Tâm và chị Thúy đã bị bắt. Sau tiếng kêu, mẹ như đứng không vững, vịn vào ghế. "Rồi ra làm sao?" "Xong rồi bác." "Hả? Xong? Xong sao?" "Bị..." Giọng mẹ như lạc đi, tay chân Quyền bỗng bật lên run, môi tê cứng như máu đi đâu hết. "Không bác, xong là thoát." "Thoát?" Máu bắt đầu chạy lại, rộn rịp. Quyền kéo thằng Lộc: "Thoát? Mà thoát sao em còn ở đây?" Chị Xuân: "Lộc, mày ngồi xuống đàng hoàng rồi kể cho bác nghe đi. Nó về từ tối hôm qua, con vợ chở nó tới sớm để sợ bác sốt ruột." "Sao không tới hôm qua?" "Hôm qua con định chở nó đi, nhưng mà mệt quá không kịp ăn, nằm dài ra ngủ hết biết." "Ờ, chuyện sao kể đi con." "Để cháu cho bác biết trước." "Nhiều phần, ghe đã đi lọt. Cháu bị xui, đi chuyến taxi chó. Đúng ghe nhỏ chở cháu ra tàu lớn là chuyến cuối cùng, bị lộ, rượt đuổi, súng bắn quá xá là bắn." "Bị lộ, sao mà kêu thoát?" Mẹ Quyền nghi ngờ. "Dạ, thì cháu đã nói, taxi ra lọt hết, chỉ có chiếc của cháu bị kẹt thôi. Cháu tưởng gặp Hà Bá rồi chứ. Để cháu kể đầu đuôi bác nghe. Đầu tiên, anh Tâm, chị Thúy và cháu xuống dưới. Tổ chức này hay lắm, có người đưa đi, có người đón. Họ giấu người tản mát nhiều nhà, chẳng ai biết ai. Nhóm của cháu thì ở ngay nhà bác cháu, chỉ lẩn quẩn nhà sau, không dám ra ngoài. Dưới quê họ ăn Tết lớn lắm, bà con lui tới hỏi thăm rần rần. Công an giếng từng nhà, rượu chè, đãi đàn ăn uống quá trời đất. Toàn nhậu nhẹt, có điều không đốt pháo lẻ, pháo tràn loạn xạ trên mình. Mấy anh em ở dậy cho tới khuya, nhà bắt ăn thêm mỗi người một tô cháo gà, rồi mấy người dân địa phương dẫn đi, ra khỏi nhà, đâu có đèn đuốc dẫn đường, cứ lờ mò mà đi. Khổ không? Dạ, thiệt khổ bác. Nhất là rút ra tới ruộng, đường ruộng nhỏ chỉ để lọt bàn chân, ba anh em cứ túm lấy nhau, còn té lên té xuống. Có lúc chị thấy bị trượt xuống mương. Trời ơi, nó có làm sao không? Dạ có làm sao đâu, mấy người dân địa phương kéo chị lên, chị bị sặc nước bùn, bao nhiêu cháo trong bụng ói ra hết, dính đầy cả người cháo nữa. Hồi hộp nhất là lúc qua trạm gác, lúc đó cần phải im lặng mà tim cứ đập thùm thụp, mình nghe rõ ràng. Ai đời đoạn này khổ trần ai, có đoạn gai quá phải bò, chùi cả người xuống bùn, thứ bùn gì mà tanh hôi chưa từng có. Đang bò thì tụi nó bắn. Chết, nó bắn. Nó bắn thì chết thật bác, nhưng ngồi canh, lâu lâu tụi nó bắn vài phát súng thị uy thôi. Dân địa phương họ rành lắm nên họ bình tĩnh. Chỉ có chị Thúy và cháu nghe tiếng súng, không biết đã trúng hay chưa, cũng đã hết hồn vía. Thằng nhỏ cà kê tới sốt ruột, nhưng không ai cắt lời.